Trịnh Hoài Đức với Gia Định Thành Thông Chí. Sách Địa Chí Thời Nguyễn. Dưới thời nhà Nguyễn 1802-1945, đặc biệt giai đoạn 4 đời vua đầu là Gia Long 1802-1820, Minh Mạng 1820-1840, Thiệu Trị 1841-1847 và Tự Đức 1848-1883. Các ngành khoa học xã hội và nhân văn phát triển rất mạnh mẽ so với các triều đại trước. Ở những thập niên cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, cùng với việc hoàn thành công cuộc thống nhất quốc gia, việc biên soạn địa phương chí được đẩy mạnh. Với sự đầu tư rất lớn của nhà nước, nhà Nguyễn đã ý thức rất rõ vai trò của sách địa chí, xem đây là công cụ quản lý toàn diện về địa phương trên các mặt địa lý, nhân văn, chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa. Đối với ngành địa dư học, bên cạnh các cơ quan chuyên trách như quốc sự quán, triều Nguyễn còn giao trách nhiệm hoặc khuyến khích các cá nhân có năng lực tham gia biên soạn địa chí. Một loạt các tác phẩm địa dư đồ sộ đã ra đời như Quốc sự quán với Đại Nam Thống Chí, viết thời Thiệu Trị, Đại Nam Nhất Thống Chí, 31 quyển, viết thời Tự Đức, Bộ Quốc chí đồ sộ và đầy đủ nhất, Đồng Khánh Địa Dư Chí, 27 quyển, Đại Nam Nhất Thống Dư Đồ, hoàn hữu xứng với Đại Nam Quốc Cương Giới Vận Biên, viết năm 1886, Lê Quang Định với Hoàng Việt Nhất Thống Chí, 10 quyển, viết năm 1806, Phan Huy Chú với Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Phần Dư Địa Chí, Nguyễn Văn Siêu và Bùi Quỷ với Đại Việt Địa Dư Toàn Biên, viết thời Tự Đức, in năm 1900. Ngoài những bộ sách địa chí mang tính toàn quốc, dưới thời Nguyễn còn xuất hiện nhiều những địa phương chí. Bắc Thành Địa Dư Chí của Lê Chất và Nguyễn Văn Lý, Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, Hải Dương Địa Dư, Hải Đông Chí Lược của Ngô Thời Nhậm, Bắc Ninh Tỉnh Chí, Hưng Yên Nhất Thống Chí, Hưng Hóa Chí Lược, Sơn Tây Tỉnh Chí, Nam Định Tỉnh Địa Dư Chí, Hoang Châu Phong Thổ Chí, Nghệ An Chí, Thanh Hóa Tỉnh Chí, Quảng Nam Tỉnh Chí Lược, Cam Lộ Phụ Chí. Nhà văn hóa Trịnh Hoài Đức 1765-1825 đã để lại cho đời những trước tác quan trọng như Bát Sứ Thi Tập, Cấn Trai Thi Tập, Ba Tập, Gia Định Tam Gia Thi Tập, cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh, Lịch Đại Kỷ Nguyên, Khang Tế Lục và Gia Định Thành Thông Chí. Trong đó, Gia Định Thành Thông Chí là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, một công trình địa chí sáng giá về vùng đất Nam Bộ xưa, được giới học thuật đánh giá rất cao. Triều Nguyễn đã đánh giá cao về ông. Đức là người cẩn thận, phong độ, trầm tĩnh, nghiêm chỉnh, học vấn rộng, nghị luận thường giữ đại thể, đức nghiệp văn chương đời phần tôn trọng. Thời điểm ra đời của Gia Định Thành Thông Chí. Về thời điểm biên soạn của sách Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức cho biết, vào tháng 6 năm Gia Long thứ tư 1805, vua sai ông kê khảo sự tích, cương vực, thổ sản trong địa hạt và đo xem đường xá xa gần, núi sông chỗ nào hiểm yếu hay bình thản, vẽ vào bản đồ, ghi chép biên bản theo từng khoảng, cước chú rõ ràng, dâng lên để làm hình lục. Trên cơ sở đó, ông đã viết tác phẩm danh tiếng này. Bộ sách được ông dâng lên vua Minh Mạng vào tháng 5 năm Canh Thìn 1820, Khi có chiếu chỉ của triều đình về việc tìm kiếm và thu nạp sách cũ, cùng với sách Minh Bột Di Ngư Văn Thảo. Đến nay, thời điểm biên soạn cuốn sách này vẫn còn những ý kiến khác nhau. Obaret thì cho rằng sách này được biên soạn trong thời kỳ Minh Mạng, 1820 đến 1840. Cadier, Benlioz tán thành quan điểm này. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đề nghị theo các ghi chép gần đây, cuốn sách này có các sự kiện của năm Gia Long thứ 17, 1818 và Trịnh Hoài Đức mất năm 1825. Nên thời gian biên soạn cuốn sách này phải giữa các năm 1820 và 1825. Nhưng học giả Trần Kinh Hòa lại cho rằng ý kiến này rất mơ hồ. Và ông viện dẫn sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên nói rằng Nguyễn Phúc Hiệu có công bố một nghị định vào tháng 5 năm Minh Mạng thứ nhất, 1820, về việc sưu tập các tác phẩm cổ, và Trịnh Hoài Đức đã công bố bản Gia Định Thành Thông Chí gồm 3 tập. Rồi ông kết luận, sự trích dẫn nguồn gốc lịch sử này chứng tỏ rằng Gia Định Thành Thông Chí đã được biên soạn vào năm Minh Mạng thứ nhất và cuốn sách này được viết theo lệnh của triều đình. Tiến sĩ sử học Dương Bảo Vận, Văn Bao Jun, Viện Nghiên cứu Á, Phi, Trường Đại học Bắc Kinh, không đồng ý với kết luận này. Ông đưa ra chứng cứ cho là Trịnh Hoài Đức đáng lẽ ghi chú trong tác phẩm của mình là vào năm 1818, nhưng lại ghi ngày thứ 15 tháng 3 năm Minh Mạng thứ nhất 1820. Thứ nữa là Trịnh Hoài Đức đã cai trị trong thời gian tạm quyền Gia Định đến tháng 5 của năm đó và ông chỉ được phong Thượng Thư Bộ Lại ở tháng tiếp sau. Nguyễn Phúc Hiệu công bố nghị định của mình vào tháng 5 của năm đó. Như vậy, Trịnh Hoài Đức khó lòng mà biên soạn được một cuốn sách với nội dung rất xúc tích chỉ vòng trong vài tháng. Theo ghi chú của Đại Nam Thực Lục Chính Biên, sau nghị định về việc sưu tập các tác phẩm cổ được công bố, nhiều người ở trong và ngoài triều đình xin dâng các tác phẩm của mình. Thượng thư Trịnh Hoài Đức đã dâng tác phẩm Gia Định Thông Chí gồm 3 tập. Dương Bảo Vận cho rằng sự trích dẫn đó không chính xác. Nếu như Trịnh Hoài Đức công bố tác phẩm của mình trong cùng năm với nghị định, ông cũng lưu ý là thực lục bao giờ cũng được biên soạn sau khi vua mất. Ví dụ như phần 2 của Đại Nam Thực Lục Chính Biên bao gồm triều đại của Nguyễn Phúc Hiệu, được hoàn thành vào năm 1861, tức sau khi vua mất 20 năm. Và thực lục là bản tổng kết triều đại và các nhà biên soạn chỉ tiến hành làm và tổng hợp các kết quả thu được sau một thời gian dài công bố các nghị định. Một chứng cứ nữa được Dương Bảo Vận đưa ra, cho là khả năng biên soạn của Gia Định Thông Chí không vượt quá năm Minh Mạng thứ 3, 1822. Trong phần Chiêm Tinh Học, Tinh Giả Chí, Nguyễn Thanh Lợi Chú của tác phẩm này có câu An quản sản xuất ngọc trai, theo Đại Nam Quốc Cương Giới Hội Biên. Tỉnh này có tên là An Quảng Trấn năm 1802 và tên này đổi thành Quảng An Trấn năm 1822. Cuối cùng, ông kết luận một cách thận trọng, việc biên soạn Gia Định Thành Thông Chí được tiến hành vào khoảng giữa các năm 1820 đến 1822. Cao Tự Thanh cho là Gia Định Thành Thông Chí hoàn thành vào năm 1821. Nguyễn Minh Tường đoán định Gia Định Thành Thông Chí có thể được viết trong khoảng thời gian Trịnh Hoài Đức làm hiệp tổng trấn Gia Định Thành, tức vào các năm 1805, 1808, 1816 dưới triều vua Gia Long. Đây là ý kiến hợp lý hơn cả. Nội dung sách Gia định thành thông chí. Gia định thành thông chí là bộ sách địa lý học lịch sử được Trịnh Hoài Đức biên soạn khá công phu, theo thể loại địa chí. Tứ Cố Toàn Thư đời vua Càn Long, nhà Thanh, Trung Quốc, xếp loại sách này vào sử bộ Kinh, Sử, Tử, Tập. Sách ghi chép đầy đủ và cụ thể việc hình thành các trấn, núi, sông, cương vực, thành trì, khí hậu, sản vật, nhân vật, phong tục tập quán, cách làm ăn, sinh hoạt của nhân dân, cũng như lịch sử hình thành vùng đất Gia Định, quá trình khai thác ở vùng đất cực nam của Tổ quốc, việc ban giao với hai nước láng giềng Cao Miên và Simla, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và việc Nguyễn Ánh khôi phục được địa vị thống trị của các chúa Nguyễn. Các nhà nghiên cứu địa lý thế giới đánh giá cao tác phẩm này, xem như một nguồn tài liệu quý giá bao gồm các vấn đề lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội ở vùng đất này. Gia Định thành thông chí ghi chép về năm trấn: Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên thuộc Gia Định thành dưới triều vua Gia Long 1802 đến 1819. Sách gồm 6 quyển với trình tự nội dung sau. Quyển 1: Tinh Giả Chí, Khu Vực Các Ngôi Sao, 6 tờ. Tác giả căn cứ vào Thiên Văn Chí và Địa Lý Chí của các sách chính sử Trung Quốc như Hán Thư, Đường Thư, nhận định vị trí các đất Ngô Việt hay Dương Châu đối với các vì sao để suy luận về vị trí của đất Gia Định. Phần này không có giá trị thiết thực. Quyển 2: Sơn Xuyên Chí, chép về núi sông, 90 tờ. Trịnh Hoài Đức phân biệt theo từng trấn của đất Gia Định mà mô tả các núi sông. Lúc này Gia Định chia làm 5 trấn: Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên. Đến năm Minh Mạng thứ 13, 1832, trấn Vĩnh Thanh mới chia làm 2 tỉnh là Vĩnh Long và An Giang. Sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn trước kia chưa nói đến núi sông của đất Gia Định. Gia Định thành thông chí là cuốn sách đầu tiên mô tả kỹ càng sông núi vùng này. Các sách địa chí được biên soạn về sau như Đại Nam Nhất Thống Chí, đời vua Từ Đức cũng không mô tả kỹ càng hơn. Quyển 3: Cương Vực Chí, chép về bờ cõi, 85 tờ. Phần đầu chép lịch sử khai thác đất Gia Định của chúa Nguyễn. Tác giả thường dẫn sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn và sách Việt Nam Khai Quốc Chí truyện của Nguyễn Bản Trung. Có những tài liệu hay về quan hệ ngoại giao giữa các chúa Nguyễn với các vua nước Cao Miên. Phần thứ hai chép về cương vực chung của đất Gia Định và cương vực từng trấn với vị trí, giới hạn, hình thế của trấn và danh sách các phủ, huyện, tổng, xã, thôn, lân. Có cả vị trí và giới hạn mỗi huyện và mỗi tổng. Đây là tài liệu mô tả kỹ càng nhất về các khu vực hành chánh của đất Gia Định thời Gia Long. Về các trấn Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên, tác giả có chép thêm những sự kiện liên quan đến sự khai thác các trấn đó. Về trấn Hà Tiên, có nhiều tài liệu liên quan đến Cao Miên và Simla. Quyển 4: Phong Tục Chí, chép về phong tục, tập quán, 18 tờ. Sách ghi chép về phong tục, trang phục, nhà cửa, tín ngưỡng, lễ Tết, hội hè của Gia Định, nét văn hóa riêng của mỗi trấn. Phần này cung cấp những tài liệu quý về văn hóa xưa của đất Gia Định. Quyển 5: Sản Vật Chí, chép về sản vật, 25 tờ. Phần đầu nói về nông sản, tình hình ruộng đất của cả trấn, của một số huyện, tổng, thời gian cấy gặt ở mỗi nơi, các giống lúa và các giống hoa màu. Phần thứ hai, tác giả nêu lên các sản vật quan trọng của các địa phương, từ lâm sản, thổ sản đến thủy sản. Quyển này cho chúng ta nhiều tài liệu về tài nguyên của đất Gia Định. Quyển 6. Thành Trì Chí. Chép về thành Quách 45 tờ. Khoảng cuối thế kỷ 19, Quốc sử quán Triều Nguyễn thời Tự Đức cho biên soạn bộ Đại Nam Nhất Thống Chí. Trong đó có 6 quyển viết về Nam Kỳ lục tỉnh, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Bộ quốc chí này chia theo đơn vị tỉnh với kết cấu thống nhất gồm 20 mục. Phân giả, hình thế, khí hậu, phong tục, hành trì, học hiệu, hộ khẩu, điền phú, sơn xuyên, cổ tích, quan tấn, dịch trạm, thị điếm, tân lương, từ miếu, tự quán, nhân vật, tiết vụ, tăng thích, thổ sản. Về cơ bản, đây là sự chi tiết hóa, cụ thể hóa từ kết cấu của sách Gia Định thành Thông Chí và có bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý đất nước dưới Triều Nguyễn. Cách ghi chép của Gia Định thành Thông Chí. Không những cung cấp những hiểu biết về vị trí, giới hạn, quy mô của các thành trấn lỵ và huyện lỵ, mà còn cho biết vị trí, quy mô, tình hình các lũy, đồn, chùa, cầu, chợ búa, phố xá như phố Sài Gòn, phố Nông Nại, Biên Hòa. Đặc biệt có thể biết được vị trí và quy mô của thành Bát Giác Hoa Sen, thành Bát Quái do Nguyễn Ánh xây năm 1788 và Minh Mạng cho phá sau cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi 1835. Trong Gia Định thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức không những ghi chép cẩn thận, cụ thể từng tên sông, tên núi, tên vùng đất, mà còn giải thích cặn kẽ ý nghĩa của các địa danh đó. Nhiều tên đất, tên làng xã được ông chủ ý ghi lại bằng ngôn ngữ địa phương có nguồn gốc cao miên như Sài Côn, Sài Gòn, Nông Nại, Biên Hòa, Rí Rang, Phan Rí, Phan Rang. Trước khi chúng được Hán hóa hoặc thay bằng những mỹ tự dưới triều vua Minh Mạng 1820 đến 1840. Điều này giúp ích rất nhiều cho các nhà nghiên cứu địa danh học, địa lý học lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa. So với sách Đại Nam Nhất Thống Chí, thì Gia Định thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức ghi chép các địa danh xưa khá chính xác. Làm quan cai trị lâu năm ở đây, lại đi nhiều, nên Trịnh Hoài Đức rất am tường vùng đất Gia Định. Ông còn cho ta biết nhiều chi tiết lịch sử cụ thể về việc tổ chức các đơn vị hành chính ở Nam Bộ xưa. Đọc Gia Định thành Thông Chí, chúng ta sẽ có thêm nhiều hiểu biết lý thú và bổ ích về đất nước và con người Nam Bộ xưa để mà thêm yêu mến mảnh đất này. Khi nói về phong tục của đất Sài Gòn xưa, Trịnh Hoài Đức đã vẽ nên một bức tranh sống động về cảnh sinh hoạt của một xứ đô hội, nơi tiếp nhận, dung nạp nhiều nền văn hóa khác nhau. Cái mà ngày nay chúng ta vẫn thường nói là mở cửa của một nền kinh tế hàng hóa cách đây hơn 200 năm. Kẻ sĩ ở trấn Phiên An trọng danh tiết, tục chuộng xa hoa, văn vật, nhà cửa, đồ dùng, phần nhiều giống phong tục Trung Quốc. Tại huyện Bình Dương và Tân Long, dân cư trù mật, phố chợ liền lạc, nhà cột, nhà ngói liên tiếp nhau. Có nhiều tiếng nói như Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam và các thứ tiếng phương Tây, Simla. Tàu biển đến buôn bán qua lại, cột buồm là một nơi đô hội lớn ở Gia Định, cả nước không đâu sánh bằng. Quen nghề buôn bán, chợ búa nhiều du đảng. Có người ở ghe thuyền gọi là dân giang hồ, có người từ xa tới tụ họp gọi là dân tứ chiến. Chợ Bình An trong 10 nhà thì hết 9 nhà làm nghề nông. Chỉ có một nhà buôn bán nên tập tục chất phác như thời xưa. Cách ghi chép của Trịnh Hoài Đức khá khoa học khi ông luôn chú trọng mô tả tỉ mỉ, cẩn thận về các cảnh quan, lai lịch hình thành, quá trình phát triển, vận động của sự vật. Văn ông dễ đọc, không khô khan, thỉnh thoảng vẫn xen vào những câu chuyện kể, những giai thoại dân gian hấp dẫn và bàn bạc một chất thơ nhẹ nhàng, thanh thoát qua những nét chấm phá phóng khoáng. Suối trong chảy quanh chân gò, chiều mát các cô gái chống thuyền hái sen. Gặp lúc thời tiết đẹp, văn nhân thi sĩ mang bầu rượu theo từng bậc đi lên đầu gò ngâm vịn dưới hoa. Câu thơ phảng phất mùi hương về gò cây mây. Từ khi ra đời, Gia Định Thành Thông Chí được người đương thời và đời sau đánh giá cao và tin cậy vào sử liệu của nó. Sử thần Triều Nguyễn dựa vào bộ sách này để soạn các bộ Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, Đại Nam Liệt Truyện, Tiền Biên, Đại Nam Nhất Thống Chí, phần Nam Kỳ Lục Tỉnh. Do vậy, đây đã là một tác phẩm địa lý học, lịch sử sáng giá trong kho tàng thư tịch cổ nước ta, và ông cũng là một trong những nhà biên khảo hàng đầu của ngành địa lý học Việt Nam. Đây là tài liệu rất quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử, cũng như những vấn đề khác về quá khứ của Nam Bộ. Tình hình văn bản của Gia Định Thành Thông Chí. Năm 1863, khi mới chân ướt chân ráo đến Nam Kỳ, thực dân Pháp đã cho Gabriel Aubaret dịch sách Gia Định Thành Thông Chí ra tiếng Pháp theo lệnh của Bộ trưởng Hải quân và thuộc địa Pháp Chastelup Lobat để phục vụ mục đích xâm lược của bọn chúng. Sách do nhà in Imprimerie Imperiale ấn hành ở Paris với nhan đề Histoire et description de la base Cochinchine, Pays de Gia Định, hay còn gọi là Gia Định Thông Chí. Sách dịch gồm 13 trang dẫn nhập và 359 trang nội dung có cả bản đồ. Aubaret đã không dịch đúng theo kết cấu của nguyên bản, mà đảo lộn trật tự các chương nhằm phục vụ ý đồ của người Pháp. Phần thứ nhất gồm lịch sử về sự khai thác và phong tục tập quán. Phần thứ hai gồm những chương mục về địa lý và về sản vật. Ông không dịch chương thành trì chí, thay thế các địa danh hành chính của các trấn bằng một bản phù lục ghi những khu vực hành chính ở đời Tự Đức. Năm 1972, nhà văn hóa Phủ Quốc Vũ Khanh đặc trách văn hóa Sài Gòn đã xuất bản Gia Định Thành Thông Chí trọn bộ 3 tập, có kèm chữ Hán do tu trai Nguyễn Tạo dịch. Các duyệt giả gồm Nguyễn Đình Diệm, Bửu Cầm, Nguyễn Triệu. Bộ sách này nằm trong văn hóa Tùng Thư số 49, 50, 51, tập thượng quyển 1 và 2, 118 trang tiếng Việt, 155 trang chữ Hán, tập trung quyển 3, 111 trang tiếng Việt, 184 trang chữ Hán, tập hạ quyển 4, 5, 6, 130 trang tiếng Việt, 150 trang chữ Hán. Trong sách có bài giới thiệu sự nghiệp và văn chương của Trịnh Hoài Đức do Tô Nam Nguyễn Đình Diệm soạn thuật, 7 trang. Năm 1991, tại Trịnh Châu, Trung Quốc, nhà xuất bản sách cổ Trung Châu đã cho xuất bản một bộ gồm 3 quyển sách sử của Việt Nam là Gia Định Thành Thông Chí, Lĩnh Nam Chích Quái và Hà Tiên Trấn Hiệp Trấn Mạc Thị Gia Phả bằng chữ giản thể do Đái Khả Lai biên dịch và Dương Bảo Quân hiệu chú. Tháng 12 năm 1998, nhân dịp kỷ niệm 300 năm Sài Gòn Gia Định thành phố Hồ Chí Minh và 20 năm thành lập chi nhánh nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh 1979 đến 1999. Sách Gia Định Thành Thông Chí được ấn hành, cũng in kèm chữ Hán với bản dịch của Tổ phiên dịch Viện Sử học do Đỗ Mộng Khương và Nguyễn Ngọc Tĩnh dịch. Đào Duy Anh hiệu đính và chú thích. Nếu so sánh với bản dịch Nam Kỳ Lục Tỉnh Dư Địa Chí thoát thai từ gia định Thành Thông Chí của Thượng Tân Thị 1944 hoặc bản dịch của Nguyễn Tạo 1972 và bản dịch tiếng Pháp gia định Thông Chí của Aubaret 1863 thì bản dịch của Viện Sử Học tốt hơn, tuy không phải không còn nhược điểm. Đây là bản dịch của Viện Sử Học được thực hiện từ những năm 60 và trong hơn 30 năm qua được nhiều nhà nghiên cứu ở miền Bắc sử dụng dưới dạng bản đánh máy lưu ở Thư viện Viện Sử Học. Trong lần chuẩn bị bản thảo này, Viện Sử Học đã đối chiếu với bản chữ Hán, tiến hành hiệu chỉnh những chỗ thấy thật cần thiết, trên tinh thần tôn trọng văn phong, cách diễn đạt của dịch giả. Năm 2005, nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai cho xuất bản Gia định Thành Thông Chí do Lý Việt Dũng dịch và chú giải, Huỳnh Văn Tới hiệu đính và giới thiệu, có in kèm văn bản chữ Hán. Bản dịch này đã kế thừa được những thành tựu ở các bản dịch trước, đồng thời cũng hạn chế bớt những khiếm khuyết của các dịch giả đi trước. Đặc biệt, trong sách còn có thêm phần phụ lục gồm các triều đại, họ Mạc ở Hà Tiên và 10 bài thơ vịnh, loài vật, đồ vật, đo lường, giải nghĩa một số từ ngữ, từ vựng nhân danh, từ vựng địa danh. Trong bản dịch này, Lý Việt Dũng đã chỉ ra 6 dạng lỗi sai sót ở các bản dịch trước. Dịch nhầm địa danh, dịch nhầm danh nhân, dịch nhầm tên sản vật địa phương, dịch nhầm ngữ nghĩa Hán văn, chép thiếu hoặc sai nguyên văn, lỗi moras. Sau đây là một số lỗi mà Lý Việt Dũng đã phát hiện ra. Địa danh Mỗi Suy, người địa phương gọi là Mô Xoài. Trương Vĩnh Ký ghi là Mô Xoài, nhưng dịch thành Mỗi Xoài. Địa danh Ba Cụm ở chợ Đệm dịch thành Ba Khóm. Sông Lá Buông đoạn chảy qua xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trịnh Hoài Đức ghi là Bối Diệp, lại dịch là Sông Lá Bôn. Địa danh Cái Vồn nằm ở bờ Bắc Bến Phà, Cần Thơ, dịch thành Cái Bồn. Hoặc Vàm Nao biến thành Vàm Dao, Láng Thé thành Lãng Đế, Cần Duột trở thành Cần Giọt. Chưởng tượng quân Nguyễn Đức Xuyên, người chỉ huy tượng binh trong quân đội chúa Nguyễn, bị biến thành chưởng tướng quân Nguyễn Đức Xuyên. Nguyên văn ghi tên nôm ông Luồn là cách gọi cá sấu ăn thịt người của dân vùng Sóc Sải Hạ, Bến Tre, thì bản dịch ghi là ông Rồng. Cây ô rô, một loại cây quen thuộc ở vùng ngập mặn, bị dịch thành ô lô. Hà Mễ dịch là tôm nõn, người Quảng Đông phát âm là há mại, người Triều Châu phát âm là hề bí, đúng ra phải là tôm khô. Can Lệ Ngư lại bị hiểu là cá lệ khô, nên khó ai biết được là món gì, mà chính là nước mắm. Điền Ư Hàm dịch là mắm cá ruộng, nên hiểu đúng là mắm cá đồng. Nhận xét: Gia đình Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp trước thư lập ngôn của ông, là cuốn địa chí hàng đầu về vùng đất Nam Bộ xưa, một viên ngọc quý trong kho tàng sách địa chí của Việt Nam, có giá trị khảo cứu về nhiều mặt, cung cấp nhiều hiểu biết về vùng đất này, không chỉ về mặt nhân văn mà cả tự nhiên. Cuốn địa chí được xem là cuốn sách cái, sách mẹ cho các công trình biên khảo về Nam Bộ sau này. Bộ sách được biên soạn bởi một viên quan mang hai dòng máu Việt, Hoa, nhưng thấm đẫm tình yêu đất nước đối với vùng đất phía Nam Tổ quốc của tác giả. Được viết với nhiều chất văn, dễ đọc, cuốn hút, hấp dẫn, điều mà các công trình địa chí của thời nay không dễ có. Kết cấu của cuốn địa chí là hình mẫu tương đối tiêu biểu. Dựa trên đó, các sách địa chí sau này phát triển thêm với kết cấu đa dạng phong phú hơn. Việc biên soạn địa chí trong thời đại hiện nay càng là yêu cầu cấp bách, một công cụ quản lý địa phương có hiệu quả. Do vậy, các công trình địa chí cấp tỉnh được xem như là những tượng đài văn hóa. Nó góp phần vào việc hun đúc tình yêu bạn quán bằng những hiểu biết cặn kẽ nhất về mảnh đất mình đang sống. Giữ gìn chủ quyền đất nước trước họa ngoại xâm cũng trên tinh thần đó. Sự nghiệp biên soạn địa chí ở Nam Bộ, nhất là từ sau năm 1975. Những kết quả của nó hãy còn khá khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra của xã hội. Phương pháp, nội dung biên soạn của gia đình Thành Thông Chí đã để lại những bài học quý giá cho chúng ta, là những tham chiếu rất cần thiết. Kết luận. Cần có sự đánh giá đúng đắn về đóng góp của Trịnh Hoài Đức đối với lĩnh vực biên soạn địa chí. Ông là một trong số những nhà biên khảo hàng đầu trong ngành địa chí học xuất hiện khá sớm ở Việt Nam, đã để lại những dấu ấn quan trọng cho ngành nghiên cứu sử địa, mà về sau nhiều công trình nghiên cứu về Nam Bộ đã kế thừa.